Nguồn gốc của khổ đau. Sự thật cao quý thứ hai. Sự thật màu nhiệm thứ hai là những nguyên nhân đưa tới khổ đau tập đế. Tập nghĩa là tụ tập, tập thành, tập hợp lại nhiều điều kiện một cách đầy đủ thì nỗi khổ kia mới biểu hiện ra. Không phải chỉ có nỗi khổ mà tất cả mọi hiện tượng đều không thể nào do một nguyên nhân tạo thành. Ở xóm Bạch Vân có một cây hoa ngọc lan thường trổ nụ vào giữa mùa đông. Vì trời lạnh quá nên những chiếc nụ kia mặc cho mình mấy lớp vỏ rất chắc. Mỗi lớp vỏ đều có tua tủa dày đặc những sợi lông. Các nụ hoa cứ nằm yên như thế cho đến khi nắng thật ấm, tuyết tan hết thì chúng mới nở ra hàng chục ngàn bông hoa trắng xóa. Chỉ cần thiếu một điều kiện thôi, như trời quá lạnh thì bông hoa vẫn chưa thể biểu hiện được. Như thế, đấng sáng tạo, Creator, không thể nào tồn tại biệt lập và cũng không có khả năng sáng tạo bất cứ hiện tượng gì trong sự sống, cho nên Bụt tuyên bố: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Nghĩa là phải có đầy đủ mọi nhân duyên thì các pháp mới có thể biểu hiện ra thành sự sống. Bây giờ ta hãy khám phá những nguyên do nào tạo ra khổ đau. Bụt dạy: này các vị sa môn, đây là sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau. Vì u mê, vì không thấy và không hiểu được sự thật về bản thân và cuộc đời, cho nên con người bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng đêm ngày đốt cháy và hành hạ. Vậy là nguồn gốc chính của khổ đau là vô minh, không thấy, không hiểu được sự thật, nên mới sinh ra chất liệu tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Tuy nhiên, ta có thể quán chiếu và khám phá cho tường tận những nguyên nhân xa gần, nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ một cách đầy đủ, làm giàu thêm cho Bụt về giáo lý tập đế, bởi vì khổ đau nào cũng có nguồn gốc xác thực của nó. Nguyên nhân thứ nhất là vô minh, tức là không có ánh sáng, không có sự hiểu biết, có lúc nó còn được gọi là ngu si và đam mê. Có hai con chó nhà hàng xóm thường ưa đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, nhưng mỗi khi ăn một khúc xương thì chúng giành giật thật dữ tợn. Một hôm, chủ nhà quăng cho hai con chó một khúc xương giả làm bằng nhựa mà chúng đâu có biết. Vậy nên, hai con tranh giành lẫn nhau, cắn xé nhau đến chảy cả máu mồm, rách cả mặt. Khi giật được khúc xương giả tạo ấy, con chó đen ra sức gặm cắn nhai và nuốt nước miếng ừng ực. Con chó kia không biết rằng nước miếng ngọt ấy không phải từ thịt của khúc xương mà từ sự thèm khát của nó tiết ra thành nước miếng. Trong kinh Bảo Tích, Bụt cũng kể một câu chuyện khác về sự mê muội này. Con chó nọ bị bác nông dân ném cục đất trúng ngay vào thân thể của nó. Con chó đau điếng, rung cả mình lên nên quay lại sủa ầm ĩ và cắn vào cục đất. Bụt bảo, con chó không biết cục đất kia không phải là nguyên nhân đích thực gây ra sự đau đớn cho nó, mà do bác nông dân ném cục đất. Cũng vậy, này các vị sa môn, hình sắc không phải nguyên nhân tạo ra sự đam mê và ham muốn, mà do hạt giống si mê ái nhiễm và tham đắm thúc dục biến thành năng lượng thất điên bát đảo trong ta. Anh Tân trở về Việt Nam lần đầu tiên sau 25 năm xa cách quê hương. Anh tiếp xúc được với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp thời thơ ấu và cảm nhận được tình cảm đậm đà của bà con hàng xóm. Với niềm thương ấy, anh làm quen với chị Tuyết, vốn là người cùng làng. anh chị hẹn hò, tâm tình và thương yêu nhau thật mau chóng. Anh Tân tin rằng mình đã tìm ra người yêu chung thủy và tình yêu nóng bỏng này đem lại cho anh nhiều hạnh phúc. Hai người liền đính hôn với nhau và trong vòng mấy tháng anh làm giấy bảo lãnh đưa chị Tuyết qua Mỹ. Hai người sống với nhau chưa tới 2 năm thì một hôm nọ chị Tuyết bỏ nhà ra đi, để lại lá thư xin lỗi. Anh Tân thương mến, Tuyết thật sự không yêu anh như anh tưởng, chỉ vì muốn được qua Mỹ để có cơ hội đi học, làm nên sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền giúp đỡ cho gia đình, nên em mới giả vờ yêu anh tha thiết, mong anh tha thứ cho. Do không thấy rõ sự thật nên anh Tân đã lỡ trao hết trái tim và tình yêu cho chị Tuyết. Bởi thế, sau khi chị Tuyết ra đi, anh Tân đau khổ da diết. Anh trở thành con người hung dữ, chua chát, đầy bất mãn. Anh thù ghét tất cả các cô gái người Việt. Nỗi khổ ấy do không có trí tuệ, không hiểu, không thấy rõ sự thật tạo ra tình yêu bất hạnh. Anh không biết lối sống tình yêu giả và đám cưới vờ của một số người trẻ vì họ chỉ muốn đi nước ngoài. Cô Tuyết là một người trong lối sống ấy và anh Tân là nạn nhân của tình yêu giả dối đưa tới khổ đau buồn giận. Nỗi khổ nào cũng có nguyên nhân của nó. Đau bụng có thể do vi khuẩn trong thức ăn nên đường ruột bị sình hơi tiêu chảy hoặc căng ruột. Đau răng bởi thức ăn dính vào kẽ răng lâu ngày nên nướu bị nhiễm độc làm sưng hàm. Mất ngủ do lo lắng quá độ. Tai nạn xe cộ tạo ra sự chết chóc và tật nguyền do sự say sưa, lái xe liều lĩnh. Mỗi khi nhận diện rõ ràng mặt mũi khổ đau thì tất nhiên ta cũng từ từ khám phá được những nguồn gốc của nó. Nhờ vậy ta có thể ngăn ngừa hoặc chấm dứt chúng để đừng đưa tới đau khổ không cần thiết. Nếu nguyên nhân không dính líu gì tới khổ đau, không giải quyết được khổ đau đang xảy ra thì đó không phải là tập đế. Bởi không thấy rõ nguồn gốc của khổ đau, cứ chạy loanh quanh ra ngoài mà tìm nguyên nhân đâu đâu, thì rốt cuộc ta thường hay đổ lỗi, buộc tội và trách móc, do đó ta không thể nào chuyển hóa tình trạng đau khổ thực sự. Nguyên nhân thứ hai là bất tri, tức là không thấy hoặc không biết. Có những khổ đau mà không thấy được mặt mũi của chúng thì đó là nguyên nhân làm cho ta khổ. Giận mà không biết là đang giận, cứ nổi nóng lên rồi la mắng chửi bới nguyền rủa mọi người vì ta không thấy nguồn gốc của nó là tính tự ái trong ta quá lớn. Hễ ai nói gì, làm gì thì ta liền nổi giận, giống như người say rượu bước đi nghiêng ngả vậy mà cứ nói, tôi đâu có say, người nào dám nói tôi say đâu. Đó gọi là bất tri, tức là không thấy, không biết sự thật. Khi giận, biết đang giận, nên ta không nói năng vụng dại hoặc hành động có thể tạo thêm đổ vỡ, đó là người có trí tuệ. Ta trở về với hơi thở, ý thức để phòng hộ năng lượng giận hờn. Nhờ vậy ta tìm ra được cơn giận đã có sẵn trong tâm, phát xuất từ sự tự ái, hờn dỗi, trách móc, cố chấp. Thấy như vậy là đi đúng con đường của tứ diệu đế. Nguyên nhân kia trở thành cao quý và màu nhiệm. Tại sao vậy? Bởi vì nó có công năng chuyển hóa giận hờn thành tha thứ bao dung. Bụt nói lên sự thật về khổ đau không có nghĩa là tất cả những gì trong cuộc đời đều đau khổ. Cơn lửa hận thù đang đốt cháy chúng sinh là sự thật về khổ đau, nhưng khi nhận diện và thấy được nguyên nhân đích thực tạo thành ngọn lửa thì nó chuyển hóa từ từ, đó gọi là diệt đế. Hết giận là tha thứ, an ổn và thanh lương, đó không phải là hạnh phúc thì còn là gì nữa. Diệt là năng lượng, là cái thấy, là ánh sáng, có công năng chấm dứt những nguyên nhân gây ra khổ đau, đem lại an lạc giải thoát. Đi thiền hành ngoài trời vào mùa đông buốt giá ở miền Nam nước Pháp, tay chân lạnh cống đến đau nhức, nhưng khi vào được trong thiền đường, được hơ hai bàn tay trên lò sưởi, ta cảm thấy dễ chịu, ấm áp vô cùng. Mỗi khi đói bụng, được ăn một chén cơm nóng, ta cảm thấy no ấm đến sung sướng. Bởi vậy, khổ đau có thể làm ra an lạc, tuyệt vọng có thể trở thành hy vọng, nghi ngờ có thể làm ra tình yêu, hận thù có thể trở thành hòa bình. Cho nên, ta phải tìm hạnh phúc ngay ở trong lòng của khổ đau. Không thấy, không hiểu sự thật về bản thân và cuộc đời. Cho nên, con người mới bị những ngọn lửa của tham đắm, giận hờn, ghen tức, sầu não, lo lắng, sợ hãi, thất vọng, thiêu đốt và hành hạ. Bản thân là năm uẩn, cuộc đời có liên hệ mật thiết tới năm uẩn, nghĩa là tất cả mọi hiện tượng trong đó có mẹ, cha, gia đình, học đường, thế gian đều thuộc về năm uẩn. Vì vậy, năm uẩn không phải là một thực tại riêng biệt cứng ngắc đâu nhé. Không hiểu cha nên ta mới giận cha, không thấy những nhọc nhằn lo âu sợ hãi của mẹ nên ta mới nổi nóng với mẹ, thấy bạn học giỏi nên ta đâm ra ganh tị ghét bỏ rồi nói xấu bạn, thay vì gần gũi học hỏi bạn để ta cũng trở thành học sinh giỏi như người kia. Cũng vậy, ta có mặc cảm là người không ra gì, không có tài năng, không lanh lẹ, không thông minh, nói năng không lưu loát, cho nên ta cảm thấy chán nản, buồn rầu và thất vọng. Đó là những khối khổ đau do không hiểu về bản thân. Trong khi đó ta chưa từng có cơ hội đào sâu vào con người chân thật của ta. Vậy ta phải cố gắng vươn lên, tạo thành ý chí học hỏi, tìm tòi, khám phá. Bởi cha mẹ, ông bà và tổ tiên đã trao cho ta một kho tàng vô giá chứa đựng tất cả tinh ba của sự sống. Ta có đầy đủ tài năng, nghệ thuật và sự thông minh như bao nhiêu người khác. Ta có năng khiếu, rung cảm, có thể suy tư, tưởng tượng, phân tích, làm thơ, viết văn, thương yêu, hiểu biết. Vì mặc cảm, tự ti, tự phụ, nên ta không chịu học hỏi thêm kiến thức, trau dồi kinh nghiệm, vì vậy kho tàng châu báu kia chưa được khai mở mà thôi. Bên cạnh đó, con người đang chịu vô lượng khổ đau vì mỗi người không tự biết họ cùng chung một cội nguồn thể tính với tất cả mọi người và mọi loài khác. Từ vô minh, ta chia thành từng bản ngã riêng biệt, nguồn gốc của chia rẽ, sợ hãi và tranh chấp. Do đó, ta trở nên tham đắm giận hờn, nghi ngờ, giành giật lẫn nhau. Đó là nguyên nhân tạo ra bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, làm rối loạn tâm linh sáng chói từ bao đời. Nếu biết thực tập an tâm trở lại, ngồi cho yên, đi cho vững, nhìn cho sâu vào sự sống bản thân và cuộc đời, thì ta có thể đạt tới sự hiểu biết rằng chúng ta cùng một thể, người nào cũng cần được hiểu biết và chấp nhận, người nào cũng có một kho tàng châu báu. Tóm lại, chỉ có trí tuệ mới đủ sức chuyển hóa được mọi phiền muộn, khổ đau và chia cách. Từ đó trái tim ta tuôn lên được dòng suối mát mẻ của thương yêu. Ta mới nêu ra một vài nguyên nhân, nhưng chúng là những nguyên nhân căn bản. Tuy nhiên, nỗi khổ nào cũng có nhiều nguyên nhân đầy đủ. Chính nỗi khổ cũng rất đa dạng. Có những khổ đau gây ra bởi thời tiết bất thường, như quá nóng, quá lạnh. Có những bệnh tật do vi trùng, vi khuẩn đưa tới. Có những nỗi khổ do thiếu ăn, thiếu mặc, tai nạn xe hơi, có những đau nhức nằm trong thân thể, có những niềm đau thuộc về liên hệ tình cảm, có những khổ đau biểu hiện ra từ cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Thế là thân thể cần phải quán chiếu và học hỏi để hiểu rõ sự vận hành, hoạt động của nó. Nhờ vậy ta mới tìm ra những nguyên nhân đưa tới đau nhức, bệnh tật trong cơ thể để mà ngăn ngừa và điều trị. Vì ăn món đó nên ta đau bụng, vì uống rượu nên ta say sưa mất tự chủ, vì nghe những lời đàm tiếu nên ta cảm thấy chán nản tuyệt vọng, vì xem những chương trình truyền hình bạo động thèm khát nên ta cảm thấy bất an. Đối với tâm tư, cảm thọ, tri giác, ta cũng thực tập khám phá tường tận những nguyên nhân đích xác như trên. Đó gọi là tập đế. Bài thực tập thứ 17. Thở vào, tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi mỉm cười với cơn giận. Thở vào, tôi thấy do hiểu lầm nên tôi nổi giận. Thở ra, tôi thực tập để chuyển hóa hiểu lầm. Thở vào, tôi biết tôi đang ham muốn về sắc dục. Thở ra, tôi mỉm cười với sự ham muốn trong tôi. Thở vào, hạt giống ham muốn này được trao truyền từ nhiều thế hệ. Thở ra, tôi giữ gìn và bảo hộ nó bằng hơi thở ý thức. Hạnh phúc là hết khổ đau. Sự thật thứ ba là diệt đế. Sự thật màu nhiệm thứ ba là chấm dứt những nguyên nhân của khổ đau, diệt đế. Hết đau khổ là hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không còn là ý niệm, mà là kinh nghiệm thực sự sau khi vượt thoát khổ đau. Đau răng là cảm thọ khó chịu, nhưng không nhức răng là hạnh phúc. Đói là nỗi khổ thắt ruột, nhưng khi được ăn no thì có phải là sung sướng hay không? Cho nên khổ đau làm ra hạnh phúc. Giận hờn biến thành xót thương, rác bẩn nuôi dưỡng cho hoa thơm. Đó là tính tương tức và tương nhập của mọi hiện tượng trong sự sống. Nếu sự chấm dứt mà không phải chuyển hóa khổ đau thì đó chưa phải là diệt đế. Có thể ta chấm dứt cái gì đó, nhưng không phải nguyên nhân khổ đau. Ngồi thiền không suy nghĩ gì cả, mà chỉ muốn an ổn để trốn tránh mọi vấn đề, thì giống hệt như con thỏ chui xuống hang để tránh né mọi thú dữ. Sự thực tập này không giải quyết được gì. Lúc ấy, ta không tu tập theo phương pháp tứ diệu đế. Ngồi thiền, đi thiền, tụng kinh, ăn cơm, làm sao để có thể tiếp xúc trực tiếp với giận hờn, đam mê, nghi ngờ và sợ hãi. Cuối cùng ta phải bứng cho bằng được nguồn gốc của nó thì mới đi đúng con đường tứ diệu đế. Bởi vậy cho nên ta không sợ hãi khổ đau, không có mặc cảm mỗi khi nó biểu hiện trong ta. Cũng như vậy, nếu người khác đang thực tập để đối diện với khổ đau thì ta nên yểm trợ và tôn trọng, mà đừng chọc ghẹo, coi thường hoặc mỉa mai người đó. Chính khổ đau này sẽ làm cho người kia lớn lên. Không nên nghĩ rằng tu là không được giận hờn, ham muốn, buồn tủi. Không nên làm bộ cười hề hề, biểu lộ thái độ dửng dưng cho rằng ta không có vấn đề gì hết. Thái độ như thế sẽ không thể nào đi xa được trên con đường chuyển hóa, bởi vì ta tránh né sự thật, làm bộ như giải thoát, mang cái mặt nạ thánh hiền. Trong khi đó, khối tự hào, cố chấp, sân si, dục vọng trong ta có thể vẫn còn nguyên vẹn. Vì vậy, ham muốn, biết ta đang ham muốn, giận hờn, biết ta đang giận hờn, lo sợ, biết ta đang lo sợ, cũng giống như lạnh thì biết ta đang lạnh, đói thì biết ta đang đói, ghiền phim ảnh trần lụy thì biết ta đang ghiền. Đó là bước đầu tiên trên con đường giải thoát. Cảm nhận cơn lạnh, ta mặc áo vào thì hết lạnh. Thấy mặt ham muốn kinh nghiệm được cơn sốt thì ta không còn ham muốn nữa. Đó đích thực là giải thoát và hạnh phúc, diệt đế. Kết quả của bốn sự thật đưa ta tới bờ an lạc. Người nào cứ cười hề hề và tuyên bố tôi đâu có khổ gì, thì người ấy có thể đang đi lạc đường và chưa biết gì về giáo lý cốt tủy của Bụt. Sở dĩ Bụt thành đạo trở thành bậc toàn giác, đó là nhờ người đối diện thẳng với bốn sự thật. Trong kinh Chuyển Pháp Luân, Bụt dạy: Này các vị Sa Môn, đây là sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau. Đó là trí tuệ hiểu biết, nhận thức được sự thật về bản thân và cuộc đời. Trí tuệ này, cái thế này, đưa lại sự chấm dứt mọi sầu đau và làm phát sinh niềm an lạc. Cũng vậy, ta nên thường xuyên tiếp xúc với những yếu tố tươi đẹp, lành mạnh và yêu thương, như bầu trời xanh, bông hoa đẹp, núi tuyết trắng, lời nói hay. Sự sống luôn chứa đựng cả hai mặt khổ lạc, vui buồn, thương ghét. Tiếp xúc với cái gì thì ta là cái đó. Thấy bầu trời xanh, lòng ta thênh thang. Thở hơi thở nhẹ, ta cảm thấy khỏe khoắn. Nhìn cảnh hoàng hôn, ta cảm thấy vui sướng. Uống ly trà nóng, ta nếm được hương vị thơm ngon. Do đó, ta không nên có thái độ tiêu cực mà chú ý quá nhiều tới khổ đau. Làm như vậy, cuộc đời sẽ dễ trở nên đen tối. Chính vì vậy, sư ông Làng Mai thường khích lệ mọi người hãy nuôi dưỡng thật nhiều hạnh phúc và an vui để có đủ năng lượng mà sống sâu sắc đời mình. Vậy cho nên, em hãy nhìn bông hoa, nở nụ cười, thưởng thức cảnh đẹp huy hoàng của mặt trời đang lặn. Đó là tịch diệt, là trạng thái vui sướng. Tịch diệt là vắng lặng, lặng lẽ mà sáng suốt. Vì vậy cho nên bầu trời xanh hiển hiện, tiếng gió chiều vi vu. Tịch diệt không phải là cái gì cao siêu ghê gớm lắm đâu. Nó là hạnh phúc, là khả năng biết rõ ràng và thấy như thật rằng ta đang có hạnh phúc, chứ không có hạnh phúc tương đối hay tuyệt đối gì cả. Hãy lấy đi sự kỳ thị và phân biệt rạch ròi về hai thế giới ấy. Bầu trời xanh làm ta thênh thang, không khí trong lành cho ta sự mát mẻ và khỏe khoắn. Như vậy, bầu trời không khí đều là tịch diệt mà ta cũng là vắng lặng, tạm bợ hay chân thật, tương đối hay tuyệt đối, đều do tâm phân biệt tạo dựng lên mà thôi. Mỗi khi tiếp xúc thật sự với sự sống, màu nhiệm, lành mạnh và tươi mát, thì ta nếm được hạnh phúc liền. Bài thực tập thứ 18. Thở vào, đôi mắt của tôi còn sáng để nhìn trời, đất, thiên nhiên và những người thân yêu. Thở ra, tôi cảm thấy sung sướng. Thở vào, tôi đang nhìn rõ mặt của mẹ. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thở vào, tôi đang nghe tiếng suối reo. Thở ra, tôi cảm thấy vui. Thở vào, tôi còn đôi chân khỏe để đi chơi. Thở ra, tôi cảm thấy hạnh phúc. Con đường giải thoát. Sự thật màu nhiệm thứ tư. Sự thật màu nhiệm thứ tư là đạo đế Marga, tức là con đường chấm dứt mọi khổ đau hay là con đường giải thoát. Trong kinh, Bụt có nói tới 37 phần trợ đạo, nghĩa là nâng đỡ trong sự thực tập, gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Bụt cũng nói tới vô lượng pháp môn và ý niệm 84.000 pháp môn là con số tượng trưng, là phương tiện để học hỏi và thực hành. Đạo là con đường như hơi thở, ý thức, bước chân, thiền hành, thiền tọa, lạy Bụt, ăn cơm, chánh niệm. Đạo Bụt Có rất nhiều con đường thực tập, nhưng đường nào cũng phải có công năng chấm dứt nguyên nhân gây ra đau khổ, chuyển hóa thành an lạc. Khổ đau có nhiều loại: tâm lý, sinh lý, nghèo đói, thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, giận hờn, si mê, sinh, lão, bệnh, tử. Cho nên, con đường thực tập trong đạo Bụt phải có công năng đối trị với những vấn đề đang xảy ra để giải tỏa và chuyển hóa chúng. Một trong những con đường tu tập thông dụng nhất là Bát Chánh Đạo, nghĩa là tám sự hành trì chân chánh. Cũng có khi được gọi là Bát Thánh Đạo, nghĩa là tám con đường đi vào cõi thánh, gồm có nhận thức chân chánh, tư duy chân chánh, ngôn ngữ chân chánh, hành động chân chánh, sinh kế chân chánh, chuyên cần chân chánh, niệm lực chân chánh, định lực chân chánh. Sao gọi là chánh đạo? Sở dĩ gọi là chánh đạo vì con đường này không phải là con đường trốn tránh khổ đau, mà đối diện trực tiếp để chuyển hóa nó. Bát Chánh Đạo là con đường của sự sống tỉnh thức. Cho nên, chánh niệm là khởi điểm. Có chánh niệm thì sẽ có chánh định, nghĩa là định lực có tác dụng đưa tới trí tuệ. Nhờ có niệm lực và định lực chân thật thì nhận thức, tư duy, ngôn từ, hành động, nghề nghiệp và sự chuyên cần cũng sẽ đi vào nẻo chánh. Trí tuệ phát sinh sẽ giải thoát cho ta tất cả mọi ràng buộc phiền não và làm phát sinh trong ta nguồn an lạc chân chánh. Bát Chánh Đạo còn là con đường trung đạo, tránh thoát hai thái cực. Một là lao mình vào khoái lạc, tham đắm và say mê. Hai là hành hạ thân xác cho hao mòn, kiệt quệ. Cả hai thái cực đều đưa tới sự tàn phá, hủy hoại thân tâm. Bát Chánh Đạo có tính cách thiết thực, nghĩa là phải có kinh nghiệm trong đời sống thực tập. Thế nào là sống chánh niệm? Sống chánh niệm là có mặt trong giờ phút hiện tại để tiếp xúc với những màu nhiệm như trời xanh mây bạc, chim hót thông reo. Ta phải thực nghiệm về lời nói, ái ngữ với những người thân yêu. Ta thực tập đưa dòng tư duy đi về nẻo đường lành mạnh, hòa giải và tươi sáng. Bát Chánh Đạo là giáo lý nhập thế bởi vì nó dạy cho tất cả mọi người trong gia đình, ngoài xã hội, cách sống tỉnh thức. Nhờ thế, mỗi người biết nói năng, xây dựng suy nghĩ lành mạnh, sống chung hòa nhã. Bây giờ, ta sẽ đi vào từng chi phần của Bát Chánh Đạo để tìm ra con đường cụ thể thiết thực trong đời sống hàng ngày. Bài thực tập thứ 19. Thở vào. Tôi đang có đầy đủ các pháp môn thực tập. Thở ra, tôi cảm thấy may mắn và đầy niềm tin yêu. Thở vào, tôi đang bước từng bước chân thảnh thơi. Thở ra, tôi tiếp xúc với thiên nhiên màu nhiệm. Thở vào, tôi đang mỉm cười. Thở ra, tôi đang còn sống. Thở vào, tôi đang thở. Thở ra, tôi về với tôi.